Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phân biện đức tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích là để giúp quý vị thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Trong các lần phát thanh trước, chúng ta đã bắt đầu bài học Chúa có còn mặc khải để thiết lập căn bản đo lường lẽ thật duy từ Kinh Thánh và duy từ Kinh Thánh mà thôi. Hôm nay là bài số 11 trong loạt bài Phân biện đức tin và là phần 3 của bài học Chúa có còn mặc khải với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Chúng ta tiếp tục trả lời câu hỏi rất quan trọng: Chúa có còn mặc khải hay không? Và xác định câu trả lời từ sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Côlôse đoạn 2 từ câu 8 đến câu 10 và câu 16 đến câu 23 để làm nền tảng cho bài học Chúa có còn mặc khải phần 3. Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ mà bắt anh em phục chăng. Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình, anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Vì vậy, chớ có ai xét đoán anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày sa bát. Ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lại các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy và bởi tình xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích, không liên lạc với đầu. Là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp với các lắc léo và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến. Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ này ép buộc mình như anh em còn sống trong thế gian? Chớ lấy, chớ ném, chớ rờ. Cả sự đó hễ dùng đến thì hư nát, theo quy tắc và đạo lý loài người, dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan là bởi thờ lạy theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình, nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt.
Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Chữ soi dẫn thường bị hiểu lầm theo ý nghĩa là Đức Chúa Trời chỉ dẫn, soi lối, hay là Đức Chúa Trời cảm động tác giả để có thể viết những điều mà Ngài muốn tác giả viết. Trong nguyên bản là chữ hà hơi, cho nên chúng ta cần hiểu chữ hà hơi. Nhưng chữ này cũng thường xuyên không được hiểu cặn kẽ và thường hiểu rằng Đức Chúa Trời hà hơi, thở hơi linh năng của Ngài lên trên tác giả để tác giả có thể được sự chủ động của Thánh Linh mà ghi lại những điều mà Thánh Linh hướng dẫn. Nghĩa là Đức Chúa Trời hướng dẫn tác giả, hay là Đức Chúa Trời hà hơi lên tác giả để tác giả có thể làm công việc ghi lại lời của Chúa trong Kinh Thánh theo như ý Chúa muốn. Nhưng đó chưa hiểu chính xác về chữ hà hơi. Chữ hà hơi này là chữ thở ra, nghĩa là cả Kinh Thánh là tác phẩm mà Đức Chúa Trời thở ra. Khi Chúa thở ra hay là khi Chúa phán thì có Kinh Thánh, thì tác phẩm là Kinh Thánh. Nghĩa là Kinh Thánh là một sự sáng tạo trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có sử dụng những tác giả là con người để ghi lại và cũng sử dụng cá tính đặc biệt và môi trường mà họ sống như phương tiện trong sự cấu tạo lời Kinh Thánh. Nhưng chính Chúa là tác giả, tác phẩm là Kinh Thánh. Cho nên sự hà hơi là áp dụng cho Kinh Thánh, chứ không phải là cho tác giả. Đức Chúa Trời thở ra hà hơi trở thành Kinh Thánh. Tác phẩm là Kinh Thánh, chứ không phải là Đức Chúa Trời hà hơi lên tác giả và tác giả viết ra Kinh Thánh. Và vì chỉ Kinh Thánh là được Đức Chúa Trời hà hơi mà thôi, chỉ Kinh Thánh là tác phẩm của Đức Chúa Trời mà thôi, nên không thể cộng thêm bất cứ điều gì khác. Không thể để bất cứ điều gì khác song song ngang hàng với thẩm quyền của Kinh Thánh. Hơn nữa, vì Kinh Thánh đã được hoàn tất, tác phẩm sáng tạo đã được thành toàn, cho nên không thể thêm vào, cũng không thể bớt đi. Điều này có nghĩa là vì Kinh Thánh là tác phẩm trực tiếp hà hơi bởi Đức Chúa Trời, cho nên tác phẩm Kinh Thánh không thể sai lạc được. Kinh Thánh được bảo đảm hoàn toàn chính xác, hoàn toàn đúng theo ý Đức Chúa Trời, từng chữ một, từng câu một, cũng như tất cả nội dung được chứa đựng ở trong Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, trực tiếp là lời Đức Chúa Trời. Các tác giả được Chúa sử dụng vẫn là con người và là những con người không toàn vẹn, vẫn có những sai trật của mình, vẫn có lỗi lầm này nọ. Và sự hà hơi không làm cho họ trở thành toàn vẹn. Sự hà hơi là bảo đảm rằng Kinh Thánh là lời trực tiếp của Đức Chúa Trời, là tác phẩm trực tiếp của Đức Chúa Trời, chính Chúa là tác giả. Và sự hà hơi của Chúa tạo nên tác phẩm là Kinh Thánh, cả Kinh Thánh, cho nên là lời sống và linh nghiệm và hoàn toàn chính xác, không có gì sai trật trong bất cứ phương diện nào đã được ghi chép. Chúng ta có thể nói nôm na rằng tác giả được Đức Thánh Linh hướng dẫn và sử dụng, nhưng tác phẩm Kinh Thánh được hà hơi. Kinh Thánh là tác phẩm trực tiếp bởi hơi thở, bởi lời phán của Đức Chúa Trời. Và tác phẩm của Đức Chúa Trời đã được hoàn thành, đã được hà hơi xong, đã được tạo thành xong, đã được sáng tạo xong. Đức Chúa Trời không còn tiếp tục viết sách Kinh Thánh nữa, không còn tiếp tục hà hơi để tạo thành tác phẩm nào khác nữa. Và để cho mọi người biết chắc chắn điều đó, thì Khải Huyền đoạn 22 câu 18-19 mà chúng ta đã đọc, bây giờ tôi đọc lại để hiểu trong ý nghĩa này. Nghĩa là Chúa đã xong tác phẩm của Ngài và không ai có quyền, có phép để cộng thêm hay bớt đi bất cứ điều nào mà Chúa đã hà hơi, sáng tác, cấu tạo. Sứ đồ Giăng viết, tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người đó tai nạn đã ghi chép trong sách này, và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Vì thế, lời chép ở trong Kinh Thánh bởi các tác giả từ các sứ đồ và các đấng tiên tri được coi là lời trực tiếp của Đức Chúa Trời. Đây là điều mà sứ đồ Phaolô xác định với các tín hữu ở tại Tê-sô-lô-ni-ca, trong Tê-sô-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 13. Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Lời mà các sứ đồ truyền ra, mà bây giờ được ghi chép lại trong Kinh Thánh, bởi sự hà hơi sáng tạo của Đức Chúa Trời, thì chính là lời của Đức Chúa Trời, và khi hội thánh nghe và tiếp nhận thì tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời, không coi như lời loài người vì không phải là lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời vì thật là lời Đức Chúa Trời, và đó là lời hành động trong tất cả con dân Chúa là người có lòng tin. Và Đức Chúa Giê-xu bảo đảm sự chính xác của lời Kinh Thánh ngay đến những chi tiết nhỏ hơn hết ở trong lời của Chúa. Chúa phán trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 18, vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Chữ chấm, chữ nét là chữ diễn tả những dấu rất nhỏ, nhỏ hơn hết ở trong mẫu tự của người Do Thái, để bảo đảm rằng tất cả những gì Đức Chúa Trời hà hơi, tạo dựng, sáng tạo qua các tác giả viết ra thì được bảo đảm chính xác, trọn vẹn và chắc chắn. Nhưng sự bảo đảm đó, sự hà hơi đó chỉ về Kinh Thánh và về Kinh Thánh mà thôi, vì tác phẩm mà Đức Chúa Trời hà hơi sáng tạo đã được hoàn tất. Cho nên chỉ Kinh Thánh và chỉ Kinh Thánh mà thôi là lời của Đức Chúa Trời, không thể cộng thêm, không thể bớt đi, dầu là một chấm hay là một nét, theo như sự ban cho của Đức Chúa Trời trong nguyên bản. Cho nên câu hỏi quan trọng, Đức Chúa Trời có còn tiếp tục ban mặc khải trong thời đại của chúng ta hay không? Và chúng ta phải trả lời một cách chính xác vì tầm mức quan trọng của câu trả lời này. Câu trả lời này thẩm định sự thực hư của các lập trường, chẳng hạn như lập trường của Giáo hội Công giáo La Mã, rằng Giáo hoàng khi phán dạy với tính cách chính thức trong cương vị lãnh đạo Giáo hội, với thẩm quyền của Giáo hoàng thì phán dạy cách vô ngộ, không sai trật với thẩm quyền của Chúa, với thẩm quyền ngang hàng hoặc hơn là lời đã mặc khải trong Kinh Thánh. Lập trường rằng Giáo hội có thẩm quyền để thiết lập những lẽ đạo mới ra từ những sự mặc khải mới, không có trong Kinh Thánh và ngay cả mâu thuẫn với Kinh Thánh, thiết lập một nền tảng mới cho đức tin vì Đức Chúa Trời vẫn còn mặc khải qua giáo hội. Hay là những lập trường mà chúng ta phải đối phó và thẩm định thực hư đối với những hệ phái theo năng quyền ân tứ, The Charismatic Movement, tuyên bố rằng Đức Thánh Linh vẫn còn cảm động các sứ đồ trong hội thánh hiện tại để ban cho những sự mặc khải mới cho thời đại của chúng ta. Nghĩa là lập trường rằng mỗi thời đại, mỗi thế hệ thì Đức Thánh Linh ban cho các sứ đồ với thẩm quyền mới của Chúa với những sự mặc khải đặc thù cho thế hệ của mình, tương đương với thẩm quyền của các tiên tri và các sứ đồ mà Chúa đã sử dụng trong thời gian Chúa ban cho sự mặc khải trong Kinh Thánh. Thì chúng ta phải trả lời ra sao? Đức Chúa Trời có còn đang tiếp tục ban cho sự mặc khải trong thời đại này hay không? Trong thời đại của chúng ta hay không? Câu trả lời của chúng ta xác định là không. Đức Chúa Trời không còn tiếp tục ban mặc khải trong thời đại của chúng ta nữa. Kinh Thánh là sự mặc khải toàn vẹn, đã hoàn tất và đã được ban cho một lần đủ cả. Tác phẩm hà hơi của Đức Chúa Trời đã được thành toàn, đã được hoàn tất, không thể thêm, không thể bớt. Và tất cả những điều chúng ta cần biết về Đức Chúa Trời và cần biết để sống cuộc đời đức tin đã được ban cho trong Kinh Thánh và qua Kinh Thánh mà thôi. Không có mặc khải mới và chắc chắn không có mặc khải mới với thẩm quyền ngang hàng với Kinh Thánh. Không còn mặc khải mới đến trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên đây là điều mà chúng ta sẽ tiếp tục khai triển thêm nữa trong sự giải bày của lời Kinh Thánh. Đây là lời tuyên bố của Kinh Thánh ở trong thơ thứ hai của Phi-e-rơ, đoạn 1 từ câu 19 trở đi. Nhân đó chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Trước hết phải biết rõ ràng rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng có hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng lời mà chúng ta phải chú ý đến, lời mà chúng ta phải đặt trọng tâm là lời chắc chắn của các đấng tiên tri, chắc chắn vì là lời của Đức Chúa Trời ban cho. Lời chắc chắn là những lời nào? Là lời đã được ban cho trong Kinh Thánh, lời của các đấng tiên tri, lời của các sứ đồ. Và chúng ta không cần chú ý đến lời nào khác trừ ra là những lời chắc chắn đã được ban cho. Và lời mà khải đã được ban cho trong Kinh Thánh thì được ví như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, được ví như ánh sáng mặt trời làm cho ban ngày lộ ra, được ví như ánh sáng của sao mai trong ban đêm. Nghĩa là tất cả những gì cần thiết để được hiểu biết về Đức Chúa Trời, về đời sống đức tin thì đã được ban cho rồi, qua lời chắc chắn đã được ban cho trong Kinh Thánh. Và ông nhấn mạnh một nguyên tắc chắc chắn, bất di, bất dịch về sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Đó là trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng mà giải nghĩa được. Đây là căn bản, đây là điều trước hết phải xác định. Đó là lời Kinh Thánh là lời ban cho bởi Đức Chúa Trời, cho nên không thể lấy ý riêng mà giải nghĩa được. Tất cả những sự giải nghĩa của lời Kinh Thánh phải thích hợp với ý định ban đầu của Đức Chúa Trời đã được ban cho tác giả, và sự áp dụng phải thích hợp với nguyên tắc mà Ngài đã thẩm định. Sự giảng giải Kinh Thánh, giải thích Kinh Thánh phải chính xác với ý định của Đức Chúa Trời, đúng theo nguyên tắc mà Chúa đã mặc khải, có thể áp dụng thích hợp cho mọi hoàn cảnh và mọi thế hệ, y theo lời đã được mặc khải. Lý do là vì bản chất của Kinh Thánh. Kinh Thánh là lời ban cho trực tiếp của Đức Chúa Trời, là sự hà hơi tác phẩm của Đức Chúa Trời. Câu số 21, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Lời mặc khải, lời đã được ban cho các đấng tiên tri, lời đã được chép lại bởi các sứ đồ, chẳng phải bởi ý một người nào mà ra, nhưng bởi ý Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh cảm động, Đức Thánh Linh chủ động, chữ dùng ở đây là chữ chuyên chở, chữ khiêng trên vai, chữ cuốn theo. Nghĩa là Đức Thánh Linh hoàn toàn chủ động tất cả những lời đã được viết ra, từ chi tiết cho đến nội dung, tất cả là ở dưới quyền chủ động, chuyển vận của Đức Thánh Linh, không theo ý riêng của ai, không theo định ý của người nào. Tất cả là bởi quyền năng chuyển động, chuyển vận, khiêng đi, xoáy động của Thánh Linh mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Không do ý riêng của một người nào viết ra, cho nên không thể do ý riêng của bất cứ người nào để giải thích. Nghĩa là không có ai có thể tự mình mà nói rằng lời mình nói là lời mặc khải, là lời đến từ Đức Thánh Linh. Cũng không ai có thể tự tuyên bố rằng lời mình nói là lời phán trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời với thẩm quyền của Kinh Thánh, với thẩm quyền của sự mặc khải từ nơi Chúa. Và Kinh Thánh đã tuyên bố rằng công việc của Đức Thánh Linh trong sự mặc khải, cảm động, vận chuyển, bảo toàn, tác phẩm được cấu tạo hà hơi bởi Đức Chúa Trời, thì công việc đó đã xong, đã chấm dứt, đã toàn thành. Sách Giu-đe câu số 3 giải thích cho chúng ta cách rất rõ ràng. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi, kẻ chẳng tin kính đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối đấng chủ tể và Chúa có một của chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Trong câu kinh thánh rất quan trọng này, tác giả Giuđa nhấn mạnh sự toàn thành hoàn tất của sự mặc khải đã được ban cho trong kinh thánh. Ông nói rằng về sự cứu rỗi chung của chúng ta, sự cứu rỗi đã được ban cho tất cả chúng ta, thì được tổng kết trong một cơ cấu đức tin, trong một đơn vị đức tin gọi là đạo. Tất cả những sự dạy dỗ, tất cả những sự ban cho, tất cả những sự mặc khải được tổng kết thành một đơn vị gọi là đạo. Đạo của Chúa, đạo tin lành, đạo phúc âm. Trong nguyên bản, tác giả Giuđa dùng một chữ xác định rõ ràng. Đây là một đạo và một đạo toàn vẹn, hoàn tất. Xác định đạo là một đơn vị, là một nguồn cội, là một nền tảng, là một căn bản. Nghĩa là nói đến một sự duy nhất, một sự toàn vẹn, một đơn vị vẹn toàn của đạo lý. Và đơn vị vẹn toàn của đạo lý này, tác giả Giuđa nói, thì đã được truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Nghĩa là tất cả những giáo lý đã được gói ghém trong sự mặc khải của Đức Chúa Trời, là một đơn vị đã hoàn tất, đã thành tựu, và đã được ban cho toàn vẹn một lần mà thôi, một lần đủ rồi, một lần đủ cả và không còn ban cho nữa. Và Giuđa nói rằng hội thánh có bổn phận phải bảo vệ lẽ đạo này, đơn vị mặc khải toàn vẹn của đạo lý đã được ban cho một lần và một lần đủ cả. Thì ông nói rằng tôi khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, phải tranh chiến để giữ sự toàn vẹn của lẽ đạo mà Đức Chúa Trời đã ban cho trong sự mặc khải. Ông báo trước, vì sẽ có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta, sẽ có những người lẻn vào trong vòng hội thánh để làm hư hoại sự ban cho của Đức Chúa Trời, sai trật đạo toàn vẹn là đạo mà Đức Chúa Trời đã ban cho một lần đủ cả cho hội thánh. Một lần trọn vẹn, một lần hoàn tất và một lần mà thôi. Đây là điều mà tác giả Giuđa nói một cách rất rõ ràng. Đạo mà Đức Chúa Trời ban cho một lần đủ cả thì đã xong, đã hoàn tất và không còn tiếp tục được ban cho nữa. Vì thế nội dung của sự mặc khải đã được thẩm định, cho nên không thể thêm, không thể bớt, không thể đổi thay, vì là một đơn vị của sự mặc khải toàn vẹn đã được ban cho, đã được truyền rao một lần đủ cả. Tác giả Giuđa nhấn mạnh vấn đề này trong động từ mà ông đã dùng. Động từ nói về một hành động đã được xảy ra trong quá khứ và không còn tiếp tục nữa, đã được xảy ra một lần và chấm dứt, không còn tiếp tục. Đã một lần giao phó, đã một lần ban cho, đã một lần truyền rao và không còn giao phó nữa, không còn ban cho nữa, không còn truyền rao nữa. Đã giao rồi, đã truyền xong, đã ban cho xong, không còn tiếp tục nữa. Sứ đồ Phaolô cũng đã vì đạo lý này, sự ban cho một lần đủ cả này mà tranh chiến với một sự chắc nịch cương quyết đối với người tín hữu tại hội thánh Galati. Ông nói cách khẳng định, tôi lấy làm lạ cho anh em, đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giêsu Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Nhưng nếu có ai hoặc chính chúng tôi hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem, đáng bị rủa xả. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa, nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem, đáng bị rủa xả. Có lời nào khẳng định rõ ràng hơn không? Có cách nào nói nhấn mạnh cương quyết hơn không? Chẳng có tin lành nào khác, chẳng có tin lành nào thêm. Hễ ai thêm thì đáng bị rủa xả, hễ ai bớt thì đáng bị rủa xả, hễ ai thay đổi thì cũng đáng bị rủa xả, bất cứ là ai.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bài học Chúa có còn mặc khải trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Chúng ta phải trả lời như thế nào với những giáo phái có nhiều tương đồng với tin lành chính thống nhưng cũng có những khác biệt quan trọng? Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta tiếp tục dùng nguyên tắc duy chỉ dựa trên Kinh Thánh mà thôi để thẩm định thật hư, vì đây là thước đo chính xác mà Chúa đã ban cho hội thánh nhằm phân biện đức tin.
Trong phần áp dụng của loạt bài Phân biện đức tin, chúng ta tiếp tục dùng nguyên tắc Kinh Thánh để đo lường phân biện những tôn giáo, giáo phái có liên hệ hay là có vẻ tương tự với đạo tin lành chính thống. Chúng ta định nghĩa đạo tin lành chính thống trên hai lẽ đạo căn bản. Thứ nhất, thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh và chỉ là Kinh Thánh mà thôi. Thứ hai là lẽ đạo cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi và qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Có rất nhiều những khác biệt phụ thuộc, nhưng đây là hai lẽ đạo căn bản phân biệt đức tin. Và sai trật trên một hoặc là hai căn bản này là sai trật với lẽ đạo của Tin Lành chính thống. Cho nên tà giáo là những tôn giáo hay là giáo phái không đặt niềm tin trên Kinh Thánh hay là dùng Kinh Thánh nhưng cộng thêm nguồn mặc khải khác có thẩm quyền ngang hàng song song với Kinh Thánh và cộng thêm sự giảng giải độc quyền của tổ chức giáo hội. Đồng thời là tôn giáo hay giáo phái nào tìm kiếm sự cứu rỗi nhưng không bởi đức tin mà thôi, không trong ân điển mà thôi và không qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Hôm nay chúng ta sẽ áp dụng nguyên tắc phân biệt dựa trên hai lẽ đạo nêu trên để xem xét giáo lý của giáo hội Công giáo La Mã có đúng, có chính xác, có thích hợp với lẽ đạo Kinh Thánh và lẽ đạo cứu rỗi hay không. Đây là một sự phân biệt so sánh rất tế nhị, dễ dàng đem đến phản cảm và cố xúc cho nhiều người. Nhưng đây cũng là một sự phân biệt so sánh rất cần thiết và rất căn bản. Vì nếu nguyên tắc phân biệt đức tin đã được nêu ra mà không thể áp dụng để phân biệt thật hư giữa lẽ đạo của Tin Lành chính thống và lẽ đạo của giáo hội Công giáo La Mã, thì nguyên tắc đưa ra không hội đủ điều kiện để áp dụng, không hữu hiệu và không ích lợi gì. Vì nếu sự phân biệt nào cần sự áp dụng chính xác thì đây là chỗ phải có. Và nếu chỗ nào trong sự so sánh phân biệt trên nguyên tắc của Kinh Thánh nhưng cần thiết với sự tỏ bày yêu thương, thì đây là chỗ mà sự sắc bén khác biệt phải được trình bày với lòng thương cảm nối kết khiêm nhường trên lẽ thật của Đức Chúa Trời. Vì lịch sử của đạo Tin Lành chính thống và giáo hội Công giáo La Mã là một tiến trình song song dài lâu với nhiều nối kết và với nhiều khác biệt, cho nên trong phần áp dụng của loạt bài phân biệt đức tin, chúng ta sẽ để thì giờ để xem xét những khác biệt căn bản. Hôm nay chúng ta muốn suy nghĩ đến lập trường Đức Giáo Hoàng vô ngộ, nghĩa là Đức Giáo Hoàng không thể sai lầm. Đây là lập trường của giáo hội Công giáo La Mã. Lập trường Giáo Hoàng vô ngộ, không thể sai lầm, được tuyên bố lần đầu tiên ở Hội đồng Vatican thứ nhất vào năm 1870. Đây là một trong những niềm tin căn bản của giáo hội Công giáo La Mã. Lập trường này tuyên bố rằng, khi giáo hoàng hay là cơ cấu lãnh đạo giáo hội chính thức tuyên bố sự dạy dỗ về vấn đề đức tin hay là về vấn đề đạo đức, thì mang thẩm quyền của Đức Chúa Trời và là lẽ đạo đời đời không thể sai lầm, tương đương với thẩm quyền của Kinh Thánh. Hội đồng Vatican thứ nhất của giáo hội Công giáo La Mã tuyên bố rằng giáo hoàng đứng trong cương vị cao hơn hết trên toàn thế giới, là kế nghiệp của sứ đồ trưởng Fiere, là đại diện của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đất và là đầu của hội thánh, có đầy đủ thẩm quyền để nuôi nấng, cai trị và hướng dẫn giáo hội. Cho nên khi giáo hoàng phán dạy cách chính thức ex cathedra, có nghĩa là ra từ ghế hay là ra từ ngôi, nghĩa là phán dạy trong cương vị lãnh đạo giáo hội, thì phán dạy với thẩm quyền không sai trật của chính Đức Chúa Trời, cho nên là lẽ thật không cần sự đồng ý của hội thánh và là lẽ thật không bao giờ dời đổi. Chúng ta có thể thảo luận và trình bày những lập trường khác nhau liên hệ đến chủ đề giáo hoàng vô ngộ, nhưng điều đó không cần thiết. Vì ở đây lập trường của giáo hội Công giáo La Mã về vấn đề thẩm quyền của giáo hội và thẩm quyền của Kinh Thánh được bày tỏ rất rõ ràng, nói lên một sự phân biệt về căn bản thẩm quyền tối hậu trong giáo hội Công giáo La Mã. Thẩm quyền tối hậu trong giáo hội Công giáo La Mã chính là giáo hội. Thứ nhất, giáo hội có thẩm quyền tuyệt đối trên sự giải nghĩa Kinh Thánh. Kinh Thánh chỉ có thể được giải nghĩa chính xác theo sự giải nghĩa và lập trường của giáo hội. Thứ hai, truyền thống của giáo hội có thẩm quyền ngang hàng với Kinh Thánh. Thứ ba, giáo hội qua giáo hoàng hay cơ cấu lãnh đạo của giáo hội có thẩm quyền để thiết lập và công bố những mặc khải mới, những sự dạy dỗ mới ở ngoài Kinh Thánh, nhưng với thẩm quyền bất di dịch của Kinh Thánh. Cho nên trên nguyên tắc phân biệt đức tin mà chúng ta đã thiết lập, thứ nhất, Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu về sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Tất cả những sự mặc khải của Chúa là từ Kinh Thánh và từ Kinh Thánh mà thôi. Thứ hai, sự cứu rỗi là bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Và trong căn bản phân biệt đầu tiên, chúng ta có thể thiết lập rõ ràng thẩm quyền tối hậu của giáo hội Công giáo La Mã là chính giáo hội. Thẩm quyền tối hậu của đạo Tin Lành chính thống là Kinh Thánh. Và vì thế, không thể có sự hiệp một giữa hai bên. Trong những phần áp dụng tới, chúng ta sẽ tiếp tục so sánh những khác biệt khác về lẽ đạo mặc khải và lẽ đạo cứu rỗi để có thể đến một kết luận rõ ràng. Nhưng ngay trong phần đầu tiên hôm nay, chúng ta có thể thiết lập rằng ở phần căn bản về thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải, nghĩa là thẩm quyền của Đức Chúa Trời, thì giáo lý của giáo hội Công giáo và giáo lý của đạo Tin Lành chính thống hoàn toàn đi ngược nhau. Nhưng chỉ có một con đường là chân đạo mà thôi.
Giê-xu kêu tôi trở về, tôi về. Trong vòng tay Giê-xu không còn lo lắng. Dẫu cuộc đời đổi thay, biến chuyển không ngừng, tôi thuận phục Giê-xu suốt đời. Giao truyền tình yêu thương khắp nơi, đem bao tội nhân đến Giê-xu, thứ tha mọi tội nhớ lòng trắng trong.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin, và dù có những ý kiến khác biệt cá nhân, chúng ta quyết định luôn đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mọi lập trường và suy nghĩ của mình. Trong những chương trình này, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chào.